dashing through the bush in a rusty Holden ute, kicking up the dust, Esky in the boot, Kelpie by my side, singing Christmas songs. It's summertime and I am in my singlet shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells.
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin thân chào quý vị. Thưa quý vị, trong loạt bài mới này chúng ta sẽ làm quen với tiếng Anh ở Úc bằng cách so sánh với tiếng Anh Mỹ và Anh. Kỳ trước chúng ta tìm hiểu những khác biệt về giọng đọc, đặc biệt là chú ý đến các nguyên âm chính trong tiếng Anh.
Beat.
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 Boot.
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 Say.
Say.
Say. So.
So.
So. Hi.
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 How.
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 Và nhị trùng âm chính trong tiếng Anh.
Ow. Ow. Now. Loud. Shout. Shower. Air. Air. Hair. Fair. Share. Care. There. Where. Ear. Here. Here. Near. Fear. Ear. I. I. By. My. Fly. Flight. Height. A. A. Day. Say. Name. Cake. Fate. Way. Flame. O. O. No. Boat. Though. Coat. Wrote. Vote. Oi. Oi. Avoid. Noise. Toy.
Tham gia với chúng ta bây giờ không ai khác hơn là nhà giáo Trịnh Nhật. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa thầy, thấy còn có nguyên âm nào có sự khác biệt lúc phát âm giữa giọng Anh, Mỹ và Úc?
Thì một số âm trong tiếng Anh, Mỹ đó hoàn toàn khác với Anh. Ví dụ như âm A trong từ hot khác nhau hoàn toàn giữa Anh và Anh Mỹ. Vì vậy tại sao tôi nói thế? Bởi vì trong tiếng Anh Mỹ đó, âm A thì có xu hướng họ hạ cái hàm xuống nhiều, họ đọc hot, nghe như là hot trong tiếng Việt. Vậy thì âm A chứ không phải là âm O. Người ở Anh, ở Úc thì âm A đó được phát tròn miệng, nghe như là hot trong tiếng chim hot vậy. Bây giờ tôi thêm thí dụ này thì quý vị rõ này. Khi nghe một người bạn mình, người Việt ở Mỹ đọc cho nghe địa chỉ email của họ, ví dụ như là, ví dụ tôi lấy cái tên tôi là franktrinh@hotmail.com.au, thì ở các cái dấu mình gọi là chấm đó, thì tôi nghe Nguyễn Ngọc Ngạn mỗi khi mà cứ nói quảng cáo trên đài đó, thì mỗi khi có cái địa chỉ này cứ đát đát, thì tôi biết là đó là giọng Mỹ. Ông mặc dù là ông ở Canada, nhưng mà Canada nó cũng có thể nói giọng Mỹ hơn. Vì vậy trở lại vấn đề chính yếu là cái mà âm A như trong tiếng hot của người Anh, người Úc thì Mỹ đọc là hot, và dot như chỗ của người Anh, người Mỹ thì họ đọc là dot.
Cái này thật sự là rất khó cho người Việt đó, tại vì chữ hot, hot đây là nóng, H-O-T. Khi mà phiên âm ra thì làm sao mà nó ra được là âm A thầy?
Không, tùy âm quốc tế hay không, nó tùy là anh phiên âm cho tiếng nào. Nếu mà anh phiên âm cho tiếng Mỹ thì anh phải phiên âm ra như chữ A. Bởi vì tiếng Anh nó cũng có âm A, nhưng mà bây giờ nghĩa là phòng tắm hay là bathroom, nó đâu có bathroom, đó. Nó cũng có âm A chứ, bathroom. Thế vậy thì phiên âm hay không là tùy nghe giọng đọc thế nào mà phiên âm ra theo A hay O.
Vậy xin thầy phát âm lại hot mà giọng Mỹ đi.
It's very hot.
Đúng rồi, bây giờ tôi mới nghe ra được cái âm A ở trong đó. Thế thì các cái nguyên âm trong tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Úc, trọng âm đặt vào các cái âm tiết có cái gì khác nhau không?
Thông thường thì mình nghĩ rằng là với cái trọng âm là mình hay nói gọi là stress đó. Thời xưa mình đi thi, tú tài, tú tiếc gì đó. Nó bắt nghĩa là đánh cho chúng chỗ stress ở đâu. Tức là bây giờ nó gọi là trọng âm đó. Nói về dấu nhấn hay là trọng âm đó, thì đặt vào âm tiết của từ ngữ lại thay đổi trong tiếng Anh, Úc và Mỹ. Ví dụ như từ adult, tức là có trọng âm ở âm tiết thứ hai trong tiếng Anh Mỹ, adult trong tiếng Anh Mỹ. Nhưng mà trọng âm ở âm tiết thứ nhất trong tiếng Anh thì thì là adult. Tôi đọc đọc Úc thì cũng là adult. Nhân tiện nói adult thì tôi chợt nghĩ tới cái chuyện như là một cái nghĩa là nói dậy không phải dậy. Mà bây giờ anh muốn vào cái tiệm mà anh xem những cái phim ảnh tục tiểu này khác, cái sách báo tục tiểu, nó gọi là adult shop, tức là cái shop này là chuyện này cho người lớn. Nhưng mà nếu đấy nó có nói vậy không phải vậy không? Chuyện này những phim ảnh khiêu dâm, đó, đại khái như vậy, adult trong cái ý đó. Thì trong tiếng Anh Úc đấy, đặc biệt là khác hai tiếng kia ở chỗ là có nhiều âm bỏ không đọc. Thì dụ như khi nói good day, thì tức là chào đó, người gặp nhau chào good day. Thế nhưng mà người Úc đó, mà nói đúng giọng Úc đó, good day, tức là bỏ cái hai chữ O đó đi. Thì sự khác biệt này là phát âm chính yếu là giữa hai loại tiếng Anh là giọng đọc của những nguyên âm. Vâng.
Đó là một trong những cái chữ mà người Việt khi sang đây, trong đó có cả tôi, là phải làm thế nào bắt chước nói cho nó đúng. Để đặng đến khi đi làm vào gặp đồng nghiệp Úc chào cho nó đúng. Và cái chữ đó phải nói là mới đầu rất là khó, nhưng mà riết rồi mình cũng quen miệng. Cái đây.
Thực sự ra khi mà anh nói good day mà đúng hay không đó thì là anh đã nghĩa là hội nhập với cái xã Úc thôi, chứ anh nói good day cũng không chết ai.
Good day, mate. Shrimp on the barbie, crikey crikey. Hi, I'm Sam Tucker, and welcome to How to Speak Australian Without Knowing How to Speak Australian. Simple. Now, when some people try to do the Australian accent, they sound a bit like, G'day mate, how you going? We're not a chainsaw. So the first thing you need to know is that in Australia, we love the letter A, and we add A wherever we can. In Australia, we add A wherever we can. Yeah. Next, the most popular form of transportation in Australia is, of course, the kangaroo. So when we talk as if we're bouncing on a kangaroo. In Australia, we talk as if we're bouncing on a kangaroo. Boing, 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 boing. Also, we can be a bit lazy. I mean, where I live, we get a day off for a horse race, a football match, and there's even a day specifically called Labor Day. You better believe we take that off. So when we talk, we might not pronounce some letters, like the R at the end of some words. I'm Sam Tucker, this is my brother, ain't no other, except my other brother. And sometimes we don't pronounce any of the word, we just imply it. Hey, how you going? Oh, here I am. Oh, right. Here we are. And that's how to speak Australian without knowing how to speak Australian. I'm Sam Tucker. Crikey.
Quý vị đang nghe chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy của đài SBS, bàn đến tiếng Anh ở Úc, với Quốc Vinh và nhà giáo Trinh Nhật. Chúng ta đã nói nhiều về cái lối phát âm. Tuần này thì xin thầy trình bày cho những khác biệt về chính tả.
Vâng, chính tả thì nó có những cái từ tiếng Anh là orthography, hay mình nói theo kiểu ở đây thì nó cũng gọi là spelling, tức là đánh vần chữ viết. Thì không những là ba cái loại tiếng Anh này đó, tức là Anh, Úc, Mỹ đó, thì phát âm khác nhau là một chuyện rồi, nhưng mà chúng lại cũng viết khác nhau nữa anh ạ. Thông thường ra thì chính tả nó phản ánh khác biệt về giọng đọc. Chẳng hạn như người Mỹ ta dùng airplane, A-I-R-P-L-A-N-E, để nói về phương tiện chuyên chở, tức là mode of transport, vận tải trên không, tức là flying, thì lớn là nói về máy bay. Nhưng mà còn tại Anh thì họ lại có âm O vào trong đó, thành như họ đọc là aeroplane. Aeroplane, tôi đánh vần chữ đó nó hơi phức tạp hơn cái chữ airplane kia. Đánh vần thì phải là A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane, aeroplane. Đọc phải ra rõ âm o đó. Thì một cách khác biệt thường thấy nữa về chính tả là aluminium. Aluminium thì đó là của anh Lê hay là Úc chắc nói thế, dài dòng văn tự một tí. Aluminium. Đánh vần là A-L-U-M-I-N-I-U-M. Aluminium. Trong khi đó, tiếng viết theo Mỹ thì là aluminum. Đánh vần là A-L-U-M-I-N-U-M. Là lối đánh vần theo Mỹ. Như vậy thì có sự khác biệt giữa aluminium và aluminum giữa Anh và Mỹ. Trong tiếng hầm này tôi nghĩ là lối đánh vần của Úc cũng giống tiếng Anh, cũng dài dòng vần tử. Vâng.
Một trong cái khác biệt mà có thể thấy rất là rõ, thấy rất là nhiều là cái âm O-U-R và O-R ở cuối, phải không thầy?
Dạ, vâng, đấy là anh lại nói về chuyện chính tả nữa. Vâng. thì âm O, U-R và âm O-A, vâng. Lại cũng một trường hợp khác là trong trường hợp này ông Lê cũng dài dòng văn tự hơn, nghĩa là chữ đâu ra đó, còn ông Mỹ thì ông cắt bỏ bớt đi, thì vậy ra từ tiếng Anh của nó là color, flavor và honor. Color là màu, flavor là vị này vị kia, phải không? Rồi honor là danh dự này danh dự kia, phải không? Thì đều có O, U, A đằng sau cả.
Như vậy là ở Úc thì theo tiếng Anh nhiều hơn, tức là lúc nào cũng O, U, R.
Vâng, thì ở Úc thì theo Anh nhiều hơn vì là phía đa số những người Anh từ xa xưa, những người nghĩa là bị tù đầy đưa sang đây. Mình thì sang tị nạn thôi chứ không nói là bị đi đầy. Thì họ viết theo Anh là cũng vậy. Thế nhưng mà cái buồn cười một cái chuyện ở Úc thì hầu như lúc nào họ cũng tận còn cùng bằng O-U-R. Nhưng mà riêng có trường hợp Labour đấy nhỉ. Như là trong cái đảng lao động là Labour Party đó. Thì Úc lại O-R thôi. Nhưng mà nhân tiện nói chuyện Labour đó thì tiếng Anh lại nói vậy mà không phải vậy. Labour đây không phải là mọi chuyện lao động cả. Nhưng mà nếu mà anh go into labor là anh sắp sửa.
Nhưng mà cái đó cũng lạ, tại vì ở bên Anh cũng có đảng Labour, nhưng mà cũng đánh phần là O-U-R ở cuối chứ không phải là O-R giống như ở Úc.
À thế à, nếu vậy thì anh Úc thì anh theo anh Mỹ. Tôi cũng đã xem ở đâu có lý do tại sao mà nó lại theo anh Mỹ ở chỗ đó. Vì vậy cũng mong là quý vị thính giả nghĩa là thử tra cứu xem tại sao lại bắt chước, không bắt chước Anh mà bắt chước Mỹ, đó là một trường hợp đặc biệt.
Trường hợp này nếu mà dịch sang tiếng Việt cũng là một cái chuyện cũng khá là thú vị. Bởi vì có nhiều người thì dịch là đảng lao động, mình ở đây mình quen gọi là đảng lao động, nhưng mà ở Việt Nam thì người ta lại dịch là công đảng. Thì không hiểu là có phải là vì Labour viết tận cùng là O-U-R cho nên là công đảng, hoặc là qua đây là Labour, hoặc là mấy ông mà lập đảng Labour ở đây do từ công đoàn ra thì cái chữ Labour kia nghe nó có vẻ hơi quý phái chăng? Cho nên là thôi bỏ bớt chữ U đi trở thành Labour thôi. Như hiện giờ thì cái đó không biết được. Không hiểu là quý thính giả có ý kiến gì hay không thì xin góp ý với chúng tôi.
Vâng, tôi cũng không biết làm sao họ đặt như thế. Tôi không nghĩ là họ để ý về chữ tiếng Anh lắm đâu. Họ cũng có nghĩ rằng về cái ý nghĩa của cái chuyện bên Việt Nam họ muốn dùng cái gì họ dùng.
Thế còn những chữ tận cùng bằng R, E hay là ER thì sao ạ?
Anh hôm nay anh truy tôi quá đi, nghĩa là đi vào chi tiết quá.
Tất cả những cái này là chúng ta rất là thường thấy. Còn một chữ nữa mà tôi đã nghĩ ra trong đầu rồi, một chút xíu nữa sẽ hỏi thầy, tức là IZE và ISE nữa. Nhưng mà thôi khoan, giờ hỏi thầy về RE and ER trước.
Vâng, thì những chữ mà tận cùng bằng RE đó, hay là ER đó, ở Mỹ đó thì khi bạn đến theater đó, thì chữ thơ đó, theater đó là T-E-R đằng sau. Hay là đi tới cái fitness center đó, tới tập trung tâm tập thể thao gì đó, nó đều viết là E-R đằng sau thôi. Thì còn ở Anh thì bạn đi đến theater thì nó viết T-R-E, tức là T-R-E, theater, fitness center. Thì nó chỉ khác nhau tận cùng bằng E-R, một đằng khác thì viết tận cùng bằng R-E. Vâng.
Nhưng mà khi phát âm thì giống nhau.
Trở lại vấn đề lại đi về cái chuyện có thể cũng không giống nhau được, bởi vì là đương nhiên là anh Ngân Lê anh phát âm nhẹ hơn theater hay là fitness center, còn anh Mỹ đương nhiên là theater fitness center, nó âm a của nó đọc rõ ra. Vâng,
cái này
như, như là anh nói chữ better về giọng Mỹ, trong khi nói giọng better giọng Anh lại khác.
Các trường hợp này là rất là khó. Đa số người Việt tôi đoán là khi mà nghe như vậy fitness center hoặc là theater thì đều viết ra là T-E-R cuối hết. Rất ít người viết là T-R-E. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà mình nói như vậy chắc người Úc họ cũng hiểu và chắc họ cũng không có câu nệ gì cái chuyện này.
Người Úc thì họ nói theo giọng Anh, vâng, họ không đọc theo giọng Mỹ đâu. Thì và đồng thời họ cũng những con cháu ở đây là cũng đi từ bên Anh sang, cho nên họ cũng theo là nghĩa là T-R-E, nghĩa là chẳng hạn meter chẳng hạn là cái thước, phải không? Mỹ họ là thờ là E-R đằng sau, meter, còn đằng này Úc và Anh Lê thì là meter, T-R-E, M-E-T-R-E. Thì họ quen như thế là như vậy thôi anh ạ.
Nhưng mà cái meter để mà bỏ tiền đậu xe dọc đường chẳng hạn thì chữ meter đó lại là TER.
À thế à? Không, nhưng mà họ muốn có thể cái sản phẩm là Mỹ chế tạo ra. Hình ra họ viết như thế thì theo Mỹ có khi là như vậy, chứ cũng không phải là luôn luôn, anh hiểu không? Bởi vì nước Úc này đó, tùy theo vấn đề họ bị ảnh hưởng về truyền hình nhiều hay họ có thể đang lúc này họ đổi sang cái khác, thì cũng có thể là từ cái chữ theo anh ở cái đó, nhưng mà có những cái slogan hay có những cái này cái kia họ lại viết theo kiểu Mỹ, hay là Mỹ họ sản xuất ra họ viết thế thì đành chịu thôi.
Một cái chữ khác mà tôi, chính bản thân tôi cũng nhiều khi không phân biệt được là những cái chữ tận cùng bằng I-Z-E and I-S-E.
Nhân tiện anh nói cái đó là nó đập tôi vào một cái, vào đầu. Anh đọc là I-Z-E rồi I-S-E thì đó là lại là vấn đề. Thường hạn như là khi mà anh học thì nghĩa là X-Y-Z. Ở Lê Anh Úc đọc là Z. Nhưng anh đọc theo giọng Mỹ là X-Y-Z. Đó. Ngành chính yếu của tôi là phonetics, phát âm. Đó, thành ra vì vậy không phải chỉ tiếng Anh Úc đâu. Các âm thanh của ngôn ngữ quốc tế, kể cả những tiếng chẳng hạn Spanish hay là Italian, mình cũng phải biết hết có bao nhiêu các âm thanh khác như vậy. Cũng như hôm qua có người nói gì, cái chuyện là âm khờ như là không khai khải. Ví dụ như vậy thì tôi có nói rằng là cái âm khờ đó nó có trong tiếng Đức. Ich auch, tức là me too. Mausi, ich auch. Thì chữ ich là tôi, nhưng mà ch đó nó đọc là khờ. Nhưng mà tại vì nó lại phát âm đằng sau, anh thấy không? Trong khi mình khờ là viết phát âm đằng trước. Vì vậy cho nên cũng giản dị thôi. Nếu mà một đằng mà thiết chuyển động từ to realize, đó là nhận thức ra đó, biết đó, thì một kiểu tiếng Mỹ thì là viết là I-Z-E realize đằng sau đó. Còn anh Úc, anh Anh thì là I-S-E, đọc thì cũng như nhau cả. Vâng.
Rồi, cảm ơn thầy Trịnh Nhật rất nhiều.
Vâng, kính chào quý vị khán giả.